hơn, khiến cho mình rõ được cái nghĩa. Nên các câu trong này tổ nói thêm, nên các câu, các đoạn, các kinh văn nó cũng gọi là quán đại nhân duyên luôn, tức là các pháp thành lập á, nên vì thành lập các pháp chẳng hạn như pháp niệm Phật đi, thì nó là thuộc về cái cứu văn thì cứu rồi, nó là danh thân, nó là cứu thân danh thân rồi, nó thành ra ngôn ngữ rồi, thấy không, nó thành ra cái cứu thân danh thân, nó cũng kể là quán đại nhân duyên. Tên bắt đầu lại nó thành pháp hữu duy rồi, khi mà mấy cái pháp hữu duy đó là do các duyên nó thành, khi thành lập rồi đó mình mới đặt ra cái tên, để mình đặt cái tên đó thành ra cái tên đó, nó cũng trở thành ra cái quán đại nhân duyên luôn. Cái thực sự ra cái pháp nó thành, thực sự nó không có tên, thấy không, nhưng mà mình bây giờ mình muốn diễn đạt để cho người khác hiểu đó, mình mới đặt tên, thấy không, thành ra thực sự ra cái tên đó để mà hiển lộ được cái pháp, được một cái pháp hữu duy, thành ra tự nhiên cái tên nó trở thành ra cái quán đại nhân duyên, chứ không có gì hết. Thì tổ nói thêm, thành ra trong này á, trong này tổ dẫn kinh Du Già nè, còn Du Già sự đề luận Phật nói là quán đại nhân duyên đạo lý có hai, một cái sanh khởi quán đại, hay là do cái thế lực của nhân duyên mà sanh khởi, chẳng hạn như ấm vân vân ấm ngã quẩn gì vân vân căng vân vân gì đó thì cái đó là quán đại nhân duyên, tức là đủ nhân duyên thì nó mới sanh khởi mấy cái đó. Còn hai là thi thiết quán đại. Thi thiết quán đại là danh từ do cái ấm giờ sanh khởi ra, nhưng mà người ta dùng danh từ người ta mới thi thiết. Thi thiết tức là người ta thiết lập ra. Thì cũng như hai cái nãy mình nói, một cái nó chưa có danh từ, một cái có danh từ thôi. Nói về sanh khởi quán đại tức là nói về lý nhân duyên, còn nói về danh từ, nói về danh từ tức là nó nói là cái thi thiết đặt ra để mà thị hiện cái nhân duyên đó. Rồi cái quán đại nhân duyên xong. Bây giờ tới cái thứ hai. Cái thứ hai là cái gì? Tác dụng đạo lý. Đạo lý tác dụng. Thì mỗi pháp á, khi mà sanh khởi ra một cái pháp hữu duy đó, thì cái bản thể pháp hữu duy đó, nó mỗi căn thể hữu duy nó có tác dụng riêng. Tác dụng riêng biệt. Tổ lại thí dụ chứ hạn như mình nhãn á, nhãn căn á, thì lấy nhãn thức làm chỗ tác dụng. Sắc cảnh á thì lấy nhãn thức làm sở duyên tác dụng. Thành ra cái chỗ mà cái tác dụng mà nói chung á, nó lấy chỗ nào làm tác dụng thì mình bỏ đi, nói ra tùm lum mất công lắm. Bây giờ mình chỉ lấy chỗ mà cái tác dụng rõ ràng, cái chữ mà nó định nghĩa tác dụng là chữ năng á. Tham tra như mắt nó năng kiến, tai đó thì năng thinh, trí á, cái giờ nội thức của mình á thì năng biết, năng giác, năng tri. Cái đó là tác dụng của tất cả những cái pháp. Chai nước á, thì có cái tánh là năng làm ướt. Lửa thì có tánh năng làm nóng. Thí dụ đại khái đó thì nó tác dụng của một cái pháp hữu duy. Khi mà cái pháp hữu duy thành nó có một cái tác dụng riêng biệt của nó. Thành ra cái vấn đề mà quán đại tác dụng thì nó là tạo thành một cái pháp. Khi pháp tạo thành rồi đó thì tới cái tác dụng đạo lý, tức là mỗi cái pháp nó có cái động năng, nó có làm mình cái gì. Mà Phật căn cứ vào cái động năng này đó mới hướng dẫn pháp cho mình tập. Cái trí mình có cái thức mình có năng phân biệt, thì Phật dùng cái này dùng để phân biệt tập cái pháp cho mình. Thí dụ đại khái vậy đó. Thành ra một cái pháp nó có cái biệt tướng của nó. Cái biệt tướng này chẳng hạn như là có ăn cái chất này nó ăn vô, như mình ăn vô một con người mình được minh mẫn, thì mình dùng cái đó ăn đó để mình bồi dưỡng cái thân mình. Chẳng hạn như tại sao mà Phật cho buổi chiều nếu cho ăn, cho ăn cháo mà không cho ăn được mấy chất khác, và ăn vô nó không có chướng ngại trong đời tu. Thành ra lợi dụng cái tác dụng đó mà lợi lạc các pháp cho mình. Thành ra phải dạy về tác dụng của các pháp. Chẳng hạn như tác thí dụ như là nói chung nè, tất cả những cái pháp thiện đó thì cái tác dụng nó sanh ra được hạnh phúc. Còn cái tác dụng các pháp thiện mà thuộc về đạo pháp á, đạo pháp giải thoát đó, thì cái tác dụng nó là sanh ra được niết bàn. Những cái pháp chẳng hạn như là kiến thấy hoặc là nghe vân vân gì đó, có cái tác dụng á là cho mình là dính mắc vào đạo lý, nó là cái gì đó. Thành ra mình học á phải lợi dụng hết. Chẳng hạn như bây giờ đi học định đó vậy, đi tập định đó vậy, thì thực sự ra dùng cái tác dụng của con mắt với lỗ tai thôi. Ở thế gian này đó là chỉ có hai cái tác dụng của mắt với cái tai của mình đó là dễ vô định nhất. Vì mình nếm nó vô á, dùng cái ví dụ cái căn mình là mục đích là lấy cảnh để làm là dùng các cảnh của ngũ căn để mà làm đối tượng để mà mình nhập định. Nhưng mà mình nếm hay mình rờ mó mà cái này vô định đó là khó. Thành ra nó tập định thường thường thế gian này đa số người ta dùng mắt. Thì con mắt mình là nó quan sát chắc là mình giữ được hình khắc rất là lâu mà định tính được. Thành ra thường thường dùng nhãn gan, dùng nhĩ gan, thường đa số nó tập định cho quán thôi. Quán cái này, quán cái kia, quán cái nọ. đó, hoặc là lỗ tai, cũng như mình thật là cái lo chất dùng lỗ tai để nghe, hai cái đó mình trụ được, thấy không? Còn dùng cái lưỡi hay cái mũi không trụ được, hay nó khó trụ lắm, không có đó, mà cái đó cảnh mũi vẫn có mùi hương nhưng mà trụ mùi hương khó trụ lắm, hay là cái lưỡi mình mà nếm vị cũng trụ được nhưng mà nếm vị cũng khó trụ lắm, hay là xúc giác cũng trụ được nhưng mà xúc giác cũng khó trụ lắm, à, thành ra đa số mà tập định Minh Thủy nó nói rất là rõ, nếu tập định thì chỉ dùng mắt và tai thôi. Thế gian này là hai cái đó thích hợp nhất, đề mục của thiền định mà dễ nhập định nhất là đề mục của mắt và của lỗ tai, hai cái đó. Nhưng mà đi về quán sát thiền gọi là thiền quán á, thì dùng lúc năm nhãn quan của lỗ. Thiền quán tức là phải thấy một đề mục thật là rõ, hay muốn thấy một quật rõ là phải có mắt, phải nhìn, tai phải nghe, lưỡi phải nếm, tai phải sờ, thì nó mới càng như là một cái căn mà trí mình phải tưởng tượng thấy làm sao con phải dẫn hết tất cả những cái gì hồi xưa nói về cái đó để mình bổ sung rồi đó, thì đủ hết tất cả vô thì nó cái điều kiện nó minh bạch, cái chân lý nó mới rõ, thành ra nên phải biết tác dụng của mỗi cái căn để mà đi vào đạo lý, chứ không phải biết tác dụng để làm cái gì. Thật ra biết người mà họ giỏi về pháp học á, thì thường họ nói tác dụng rất là rõ, một cái pháp thế nào, chứ mình ngồi cũng ở cái ngồi tư thế phải làm sao, thân mình có cái tác dụng đối với pháp làm sao, khi ngồi như hướng nào thì cái hướng nó có tác dụng đối với pháp đó làm sao, nó có tác dụng hết á, thấy không? Mình học á, nhiều khi mình bỏ hết mấy cái tác dụng đó là nhân, đúng là những cái duyên của pháp nó tác với mình á, nó là duyên á, duyên thấy không? Tác chưa, thấy không? Nhiều khi mình không có nắm được hết mấy cái đó đó, thì mình ngồi mình coi nó gọi là cái pháp nó cái tăng thượng duyên, hay là những cái duyên nó không có duyên mãn, không có duyên mãn, nó cái tác dụng nó không sử dụng được hết tác dụng nó, hay là tác dụng nó bị chướng ngại cho mình. Nếu mà tác dụng cái duyên nó thuộc về tác dụng chướng ngại mình phải loại nó đi. Thành là học tác dụng nó học để biết được mấy cái đó, thành là có những cái pháp nó gọi là thanh tịnh, thuộc về thanh tịnh pháp thì nó là trợ duyên cho mình, còn cái pháp nó gọi là tạp nhiễm pháp á, cái thanh không si đó, những cái gì mà dính vào cái giờ nó dính mắc vào cái đó thì nó lại phá mình tu không được. Thành học về cái tác dụng đạo lý là gì đó, thấy cái bộ Phật dạy kỹ ha. Rồi bây giờ tới đạo lý chứng thành đạo lý, cái chứng đắc lý thú á, ha, là cái những nguyên lý để mình tạo thành cái sự chứng đắc của mình thôi, hay không á. Còn chứng thành đạo lý này đó ha, tức là mình tập để mình chứng thành cái lý thú đó, đạo lý cũng như là con đường vậy đó ha, để mà chứng đạt được cái đạo lý đó. Thì bây giờ chứng thành đạo lý này dài dễ sợ luôn á. Rồi giờ chứng thành đạo lý thứ hai, đạo lý tác dụng là do nhân tố và duyên tố mà các pháp sinh, các pháp thành, các pháp sinh thành rồi tác dụng, pháp vật năng thành biện, vật phục sanh khởi, tác chư nghiệp dụng. Rồi giờ thứ ba, đạo lý chứng thành là do nhân tố và duyên tố mà làm cho ý nghĩa nói ra được xác lập và làm cho người nghe hiểu biết chính xác. Cái này nói là nhược nhân nhược duyên, năng lệnh sở lập, khiến cho cái lập, cái chỗ mình lập ra, cái học thuyết mình lập ra đó, ha, sở thuyết, cái mình nói ra đó, sở tiêu nghĩa, tức là những cái mình đề xướng ra đó, ha, được thành lập, ha, và lệnh giác, định chánh giác ngộ. Khi mình thành lập những cái đó để làm cái gì? Để người khác nương vào cái đó mà được giác ngộ. Thành ra cái này nói là đạo lý chứng thành đó, tức là mình lập ra một cái gì, mình nói ra một cái gì, mình nương vào cái gì để mình lập ra một cái gì, ha, mình nói ra một cái gì, hay là mình lập ra một cái đường lối kỹ cương gì đó, mà có khả năng là khiến cho người ta nương vào cái đó mà được giác ngộ, thì nó gọi là đạo lý chứng thành. Đạo lý chứng thành cũng như là dạy về những cái pháp, những cái đường lối để mà người ta theo cái đó, người ta chứng được cái pháp, hay gọi là đạo lý chứng thành. Thành ra đạo lý chứng thành nó có nghĩa là những cái mình nói, mình lập ra, thì những cái đầu tiên cái đạo lý chứng thành đó, nó không phải mình nương vào cái quán đại đạo lý trước ấy hả? Quán đại đạo lý bắt đầu nó mới sanh ra là được các pháp, thành ra các pháp rồi giờ thấy được tác dụng của pháp rồi mới nương vào cái đạo lý tác dụng, rồi bây giờ mới cầm hai cái đạo lý này nó mới lập ra một cái phương pháp, trước được cái phương pháp đó, nói lấy phương pháp này làm cái chiêu đề sao đó, mà khiến cho cái người nếu mà nương vào cái phương pháp này đó, ha, người ta tu đó, người ta thành tựu. Những cái tâm này nói là làm cho người nghe hiểu biết chính xác, đúng ra nó là lệnh chánh giác ngộ đó. Để cho quan dịch này là làm cho người nghe hiểu biết chính xác, hay làm cho người đó được giác ngộ đó, tức là nương vào cái cách tác dụng đó, nương vào cái pháp đó, cộng sao cách làm sao gì đó, ha, theo cái đường lối, theo cái gọi là cái tiêu nghĩa, gọi là đường lối nào, hay là thế nào để làm, thì nó gọi là đạo lý Chuyển thành với đại khái nói là những cái phương pháp, những cách thức mà nó đem ra những cái đó để mà làm lập ra một cái phương tiện để mà người ta chứng đạt được cái gì, chứng đạt này đạt trong hưởng giác ngộ. Thì cái đạo lý chứng thành này là 187 này nè. Thì quý vị tạm thời mình hiểu đây đi, qua cái chương mà 277 á, 178 á, là nó nói về đạo lý chứng thành không á. 278 nó bị sẽ học á, là nó sẽ nói về cái chương đạo lý chứng thành, rồi tới đây mình phân tích cho nó kỹ. Còn giờ mình phân tích sớm thì tới đây mình đọc ra nó cũng trùng thôi. 277, 278 á, là nói toàn về đạo lý chứng thành á, là mình sẽ học kỹ cho đó. Ở đây mình biết là dùng cái nhân duyên mà lập ra một cái học thuyết, lập ra một cái đề cương vân vân vân, lập ra một cái chỗ để nói chuyện thuyết pháp mà khiến cho người đó nhân cái đó đó mà có thể làm cho họ đạt được chánh giác ngộ, thì nó gọi là đạo lý chứng thành. Thì đương nhiên đạo lý chứng thành trong này nó có quán đãi nhân duyên trong á, nó có đạo lý quán đãi trong là tại vì nó đương nhân duyên nên có đạo lý quán đãi. Và trong đó, trong khi quán đãi nó thành tựu rồi đó, thì đương nhiên có đạo lý tác dụng nằm trong. Thì đạo lý chứng thành nó gồm luôn hai mấy cái đạo lý ở trên. Đạo lý quán đãi dùng lập pháp, đạo lý tác dụng là dùng các thanh tịnh và các tạp nhiễm các pháp. Thì đạo lý chứng thành là kết hợp lại, loại cái gì, lấy cái gì, thành lập ra một cái hệ thống, một cái tiêu chuẩn. Để mình khiến người ta đi vào hệ thống tiêu chuẩn đó, khiến người ta được giác ngộ. Bây giờ thứ tư, đạo lý pháp nhĩ, hay nó là pháp nhĩ đạo lý, là Như Lai xuất thế hay không xuất thế, pháp tánh các pháp vẫn an lạc, pháp giới các pháp vẫn an trú. Và cái này là bản thể các pháp, bản thể nó là gì? Dầu Đức Phật có ra đời hay không ra đời, thấy không? Thì cái pháp nó, pháp nào nó vẫn đúng, nó vẫn có cái tánh của cái pháp đó, chứ không có thay đổi. Thành ra trong này nó nói có an trụ pháp tánh. Như Lai xuất thế, nhược bất xuất thế, Như Lai giàu có xuất thế hay không có xuất thế, pháp tánh an trụ, tức là pháp tánh an trụ, pháp trụ, pháp giới, thị danh, pháp nhĩ đạo lý. Nó có ba cái, một cái là an trụ và pháp tánh, rồi an trụ ngay cái pháp, nó gọi là pháp trụ và pháp giới. Thầy nói là hồi nào tới giờ đó, cái chân lý mà để thành tựu, cái chân lý để mà thành tựu một cái pháp đó, thì nó gọi là pháp tánh. Cái hạn như duyên khởi á, duyên khởi của một pháp đó là pháp tánh, lý duyên khởi của một pháp đó là pháp tánh, thí dụ như vậy đó. Hay là bản thể các pháp biến cái sở chấp á, hay bản thể của nó là không thật, nó gọi là pháp tánh. Thành ra nó nói là cái lý mà thành tựu, lý mà thành tựu cái tánh của một cái pháp á, thì nó gọi là pháp tánh. Cái pháp tánh á, thường thường để mình nói là cái lý thôi, nhưng mà khi mà nó thành một cái pháp rồi, nó thành tướng rồi. Thành tướng á thì nó có văn tự để nó lập. Ví dụ như một cái pháp nha, cái bàn, cái ghế, hay là cái vẫn, hay là xứ giới rồi đó, thì nó trở thành ra danh tự rồi, hay không? Danh tự, cái bản thể pháp tánh của nó vẫn là lý duyên khởi, hay là lý tánh không, hay là cái gì đó, thì cái đó là cái lý pháp tánh của nó. Nhưng mà khi mà nó dùng ngữ ngôn để nó lập ra rồi đó, thì nó trở thành pháp. Nó kể là gọi là pháp trụ, nó đang trụ nằm ở kia, nó gọi là thành, nó biến thành pháp trụ. Thì cái pháp trụ đó theo đúng theo kinh điển đó phải là trong cái là vô điên đảo tánh mới gọi là pháp trụ. Tức là khi mà cái pháp mà nó trụ á thì đương nhiên là nó hàm chứa cái lý nằm trong thì mới gọi là pháp trụ. Thấy không? Như mình nói ở cái bàn nha, thì bản thể của nó, cái bàn đó là một cái pháp do cái danh cú nó thành rồi, hay ra đủ nhân duyên rồi nó thành rồi, lý nhân duyên nó thành tụ rồi. Cái nhân duyên là do thợ, do nhân công, do mặt bàn, do cái đinh gì đó nó đóng thành cái bàn, thấy không? Nó còn cái lý mà nó tạo thành cái đó thì nó gọi là pháp tánh. Lý nhân duyên là pháp tánh, nhưng mà thành một cái bàn á thì nó được, thì ngoài cái lý nó đặt thêm cái danh nữa. Thành ra trong cái khi mà nó có cái pháp trụ á thì nó có cái pháp tánh, cái lý nó ẩn trong. Pháp trụ thì trụ trong cái nào? Trụ trong danh, nhưng mà trụ trong cái pháp tánh luôn. Nhưng mà ở thế gian á thì nhìn nó trụ trong danh không à, chứ không trụ tại như, hoặc là nó trụ trong một cái pháp tánh mà thế gian nghĩ cái đó là tánh. Thành thực sự ra cái tánh đó không phải là đúng nghĩa là pháp tánh. Pháp tánh là cái chân lý như thật. Hồi nào tới giờ Phật có ra đời hay không ra đời nó là vậy thì mới gọi là pháp tánh. Mà thấy gian, thấy cái tánh của cái pháp á là thấy theo biệt tánh, thấy theo cái nghiệp, thấy theo nghiệp tánh. Thành ra cái thực sự cái thế gian thấy không có kể là pháp tánh, hay không? Thành ra nói là pháp nhĩ như thị, tức là cái pháp nó trụ trong pháp tánh.
thì mới gọi là pháp nhĩ nhuyễn thị.
Pháp nào nào nó cũng có cái bản tánh đó, chẳng hạn như là cái pháp nào pháp hữu duy, hồi nào tới giờ nó bản tánh là vô thường. Ví dụ gì đó thì gọi là pháp tánh của các pháp hữu duy. Còn tất cả những cái pháp hữu duy đó, thì nó gọi là thì nó có cái tên của nó gọi là biệt tên của nó, là cái bàn, cái ghế, cái xe, cái nhà, cái cửa, người ta, Phật, đại khác là pháp hữu duy. Hai pháp duy nó là pháp trụ. Thành ra cái pháp trụ đó nó có nghĩa là sự thành thục của các pháp, của pháp tánh đầy đủ nhân duyên nó hiện ra. Cái nhân duyên nó không đầy đủ thì cái pháp nó không có trụ được. Thì pháp trụ được thì nó là đầy đủ nhân duyên, thành nó gọi thành pháp. Bây giờ pháp giới, cái pháp giới này nó nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà trong này tổ lấy một nghĩa thôi. Nói khi cái pháp này đó lấy pháp tánh làm nhân, thì một cái pháp mà lấy cái pháp tánh trong đó nó là nghĩa là hiểu được cái pháp tánh làm nhân thì nó gọi là pháp giới. Tức là pháp giới này giống như là như pháp giới thể tánh trí á, đâu nghe từ pháp giới thể tánh trí không? Cái trí mà thấy được cái bản tánh của tất cả các pháp, pháp giới này, pháp giới tức là bao gồm hết tất cả các pháp, thấy không? Nó thành ra khi mà cái gọi là pháp giới này đó, nghĩa là cũng như là mình nói là cái chân lý vậy đó, nghĩa là sắc tức thì không. Chẳng hạn như bây giờ cái chân lý á, lý á thì nó chỉ là ví dụ như cái chân lý đó chứ là không đi, chưa diễn bài được, cái pháp đó, nó gọi là sắc đi. Còn pháp giới là sắc tức thì không vậy đó. Cái pháp tánh á thì cũng như là cái lý, hay không? Giống như là cái lý tánh không vậy đó. Còn cái pháp trụ á, nói về cái hữu hay là cái tướng của pháp là cách thành mà qua danh tự. Còn cái pháp giới đó là trong cái tướng mà hiểu được có cái tánh động, tức là trong đó hiểu một lúc cả hai gì đó, đó là pháp giới. Hiểu không? Giờ hiểu gì cho nó dễ đi. Cái thực sự ra pháp giới nó có nhiều nghĩa lắm, có nghĩa nó là nó bao gồm tất cả các pháp. Một cái pháp giới mà nó bao gồm tất cả các pháp, tức là nó phải có cái tổng tướng của pháp, nó bao gồm các pháp được. Mà nó có tổng tướng của pháp, tức là nó có cái pháp tánh nằm đâu, thì mới thành pháp giới. Thành ra pháp giới là một pháp mà nó có tánh, pháp tánh nằm đâu, tức là nó có một lúc mình vừa có vừa không. Chẳng hạn như mình nói về đắc ngã thì nó vừa có vừa không nằm luôn một lúc, thì nó gọi là pháp giới. Thành ra pháp giới thể tánh trí á, là cái trí cuối cùng thành tựu, là cái trí cùng một lúc mình thấy được có là không một lượt. Thành ra cái trí đó là cái trí đó là nó cái trí pháp giới tánh trí nói chung á, là Phật trí hay Phật tánh á, là pháp giới thể tánh trí. Tức là cái trí mà thấy được thể tánh của toàn bộ các pháp thế gian, mà toàn bộ các pháp thế gian tức là thấy được cái chân lý pháp có là không một lúc. Thành ra chưa tổ lấy cái định nghĩa này, chứ còn có những cái định nghĩa khác là pháp giới là bao gồm hết tất cả các pháp cũng nằm trong pháp giới hết á, thấy không? Nhưng mà cái định nghĩa pháp giới này đó, sở dĩ nó là pháp giới này là nó là một cái pháp mà nó có tất cả các pháp ở nằm động, mà nó có cái pháp nằm động, mà trong cái pháp đó nó có được cái pháp tánh nằm động luôn. Thành ra nói là nếu mà nó nói về pháp giới của các pháp đó, thì bản thể nó đồng, tại vì là sao, là nhân của cái pháp đó là nhân, nó là pháp tánh. Nếu mà về biệt tướng đó, nó là pháp, mà về tổng tướng nó là pháp tánh. Thành ra nó nói là trong này đó, thì trong này á là trong kinh Chánh Văn nó viết á là pháp tánh an trụ, rồi pháp trụ, pháp giới, thị danh, pháp nhĩ đạo lý. Nhưng mà sau khi mà thầy Trí Quang dịch ra đó thì thầy dịch nghĩa có hai thôi. Xuất thế pháp tánh các pháp vẫn an lập là một nè, pháp giới các pháp vẫn an trú. Thầy Trí Quang dịch có hai thôi, tức là một dịch cái pháp tánh, dịch pháp giới thôi. Thì khi mà thầy Pháp Quang á dịch cái pháp giới này, nó có nghĩa là tổng chung của tất cả các pháp. Nhưng mà trong cái Chánh Văn nó lập tới ba nghĩa nè. Một cái nghĩa là pháp tánh, một cái nghĩa là pháp trụ, pháp trụ tức là nó bắt đầu nó thành danh rồi đó, và một cái là pháp giới, tức là gồm cả pháp và pháp tánh một lượt. Thầy Tiêu Quang cái này thì ông dịch hai nghĩa. Thành pháp nhĩ đạo lý đó là cái bản thể cái pháp hồi nào tới giờ nó là vậy thôi. Thành ra cái pháp nhĩ đạo lý này đó, pháp nhĩ đạo lý này nó có hai, một pháp nhĩ thuộc về xuất thế an pháp và pháp nhĩ thuộc về thế an pháp. Nghe không? Chẳng hạn như pháp nhĩ đạo lý cho nước là có tánh ước, cho nên là pháp nhĩ đạo lý. Còn chẳng hạn như bản thể các pháp là do duyên là do nhân duyên mà thành lập, đó là pháp nhĩ thuộc về đạo lý. Là các pháp mà nào tới giờ bản thể nó là không, nó là nó thuộc về pháp nhĩ đạo lý, thuộc về xuất thế gia pháp. Bây giờ cái tám, cái tướng thứ tám của hành tướng á, để quan sát á, là tổng và biệt. Tổng và biệt này đó không phải không có nghĩa là tổng biệt của một cái pháp. Cái pháp á, mình phân ra nó có tổng pháp và biệt pháp. Tổng pháp á, tức là nói về lý, và biệt pháp là nói về tướng riêng biệt, phải không? Cái này không có nghĩa gì. Cái này là nghĩa để mà thuyết pháp giảng độ cho người ta. Tổng á, tức là nói đề cương, biệt á, tức là phân tích chi tiết. Thì giảng kinh vậy đó, mình đưa ra như mình nói, nó niệm Phật, phải không? À, nó niệm Phật, tức là nói chung là bây giờ là niệm theo quan niệm là mình nhớ tưởng Đức Phật, phải không? Bây giờ trong cái niệm Phật mới phân ra niệm nó có bao nhiêu tướng, tâm niệm là như thế nào, thân niệm là như thế nào, khẩu niệm là như thế nào, phải không? À, rồi chứ Phật đó, nó có bao nhiêu tướng, ha, Phật công đức, ha, Phật cõi giới, ha, là Phật cái gì chia ra, phải không? À, thành ra ví dụ như ví dụ một pháp mình đề cập mình dạy ra đó, thành nó đưa tổng tướng trước. Rồi tổng tướng á mình mới đưa ra cái biệt tướng, thấy không, thì nó mới đủ, thấy không? Thành ra là tổng biệt á là trước nó tổng quát bằng một câu về pháp, sau đó những câu phân tích khác nhau cho rõ ràng trọn vẹn. Cái này nó không có chư tổ thì nói thêm cho mình thôi, nói thêm mình thôi, cái này là nói thêm chứ thực sự ra không phải đúng cái ý trong cái kinh này. Chư tổ nói thêm thí dụ á, cho mình thí dụ như tổng tướng, thí dụ như vô thường, biệt tướng á, hay thí dụ như chư pháp tuy là vô thường nhưng có các tướng bất đồng, vân vân. Chẳng hạn như bây giờ biệt tướng, chẳng hạn như là đất thì có tướng cứng, lửa thì có tướng nóng, vân vân gì đó, tức là biệt tướng của các pháp, còn tổng tướng các pháp là vô thường. Đây là nói thì nói là nói này là nói về cái tổng biệt của cái pháp tánh của cái pháp. Còn thực sự trong mấy câu này mà dịch ra nè, tổng biệt định mà tổng quát bằng nó một câu về pháp nè, ha, toàn dạng ý nghĩa này là nói về cách thuyết pháp, nói về cái dạng cái kinh. Thì hai nghĩa này á, quý vị phải hiểu tùy theo không, tùy theo trường hợp. À, tùy theo trường hợp. Thế trường hợp về đạo lý hoàn toàn đó, thì phải khi mà căn cứ đạo lý đó mình phải đi vào cái pháp tánh, tức là pháp tánh lấy nước lấy pháp tánh làm tổng. Thấy không? Còn các biểu tướng không có kẹt. Thì nói về đạo lý để mình tu. Thấy không? Còn như mình nói về thuyết pháp á, thấy không? Thì nói về tổng tướng, tức là nói về đề cương. Thấy không? À, và biệt tướng á, tụi mày á, là nói về biệt tướng á, tức là nói về phân tách cho nó rõ. À, thì cách thuyết pháp thì tổng biệt tướng này là cái gì chắc nói ra nó gì biết liền à, tại vì học nhiều quá. Thực sự ra nó còn có một số trang mà đâu có nhiều.
Dạ.
À, thì thường là tuần thứ hai Bồ Tát à.
Hả vâng, đây à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ở trên đó thì mình nói là có mấy cái đạo lý á, ha. À, cái chương đạo lý có 4 á, ha, thì cái đạo lý chứng thành á thì mới nói sơ qua thôi. Thấy không? Bây giờ nói chi tiết về đạo lý chứng thành. Đạo lý tác dụng đó, rồi giờ thứ ba là nói về đạo lý chứng thành á, thì đây này nó nói đi chi tiết về đạo lý chứng thành. Ha, đó là những nguyên tắc để cho mình đạt được cái gì đó thì phải căn cứ vào cái gì để mình đạt được cho nó chính xác, cho nó gọi là được thanh tịnh. Chẳng hạn như bây giờ cũng như bên này á, chẳng hạn như bây giờ họ muốn làm cái computer thì họ phải thực nghiệm gì đó, à, họ thực nghiệm rồi họ dùng toán học rồi họ dùng tất cả những cái khoa học kỹ thuật rồi họ cộng lại thì cuối cùng họ thành được cái computer. À, thì bên này bên khoa học, tất cả khoa học á thì cái sự chứng thành về cái pháp của nó đó, à, là do về thực nghiệm. À, quan sát thực nghiệm. Rồi giờ bên đạo Phật á thì một cái nguyên tắc mà chứng thành về đạo lý của nó đó thì nó phải theo những nguyên tắc nào để được thanh tịnh, và theo những nguyên tắc nào nó không thanh tịnh. Thì những nguyên tắc đó nó mà nó được thành lập rồi đó thì mình nương theo cái lối thành lập đó, đó cái thanh tịnh đó, thì mình tu thì mình sẽ chứng được đạo quả. Còn cái nào mà không thanh tịnh á, mình nương theo cái đó mình tu á thì mình có thể là mình không có đi được rốt ráo con đường mà thành tựu đạo quả. Thành ra trong này nó nói đó, thêm nữa đạo lý chứng thành có hai loại, một loại trong sáng và một loại vẫn đục. Trong này nó nói là một loại là thanh tịnh và một loại là bất thanh tịnh. Đạo lý chứng thành trong này nó nói đó, tức là làm sao để mình chứng thành cái nghĩa của một cái pháp, cái cách để mình chứng thành một cái nghĩa của cái pháp, tức là mình xác nhận một cái pháp thật cho thật là đúng á. Chứng thành tức là thành lập một cái pháp, nhưng mà bằng một cái hình thức nào để mà khi cái pháp được thành lập đó, thì cái pháp đó nó gọi là đúng với đạo lý. Thì cái nguyên tắc nó là vậy thôi. Thành ra bên này nó có cái sự thành lập một cái pháp mà theo cái đạo Phật á,
thanh lọc cái pháp á, thì Phật thường thường á, thuộc Phật căn cứ vào ba cái lượng trong cái như thức học á, nó căn cứ vào ba cái lượng để mà xác nhận một cái đạo lý. Một cái là hiện lượng, cái tỷ lượng và cái thánh giáo lượng. Thường thường mới học như thức học á, nó có ba cái hiện lượng. Cái hiện lượng á, là cái gì mình do mình nhìn ngay trước mặt mình, nó xảy ra trước mặt mình, cái hình tướng của nó giờ mình nhìn mình xác nhận thấy đúng, hay là mình thấy cái thể tánh của nó trúng, hoặc tướng cũng được, hoặc tánh cũng được, hoặc được dụng cũng được. Nó nói là những cái hiện nó, rồi bây giờ mình căn cứ vào những cái đó mình thấy rồi đó, thì mình mới đưa ra một cái mình kinh nghiệm lấy đó, đó là chứng thành, cũng như chứng là kinh nghiệm lấy á. Thường thường cái chữ chứng á, tiếng Anh nó dịch ra experience, tức là cái là kinh nghiệm, mình kinh nghiệm mấy cái đó ra bằng cái hiện thực, bằng mắt thấy tai nghe này kia đại gái vậy đó, hay là bằng sự so sánh, hay là bằng cuối cùng là, hay là thường thường những cái nào mà vượt ngoài cái mắt thấy tai nghe sự so sánh á, thì căn cứ cho thánh giáo lượng. Thành ra nó có ba cái lượng, bên theo đạo lý chứng thành mà bên học Phật pháp á, thì nó có ba cái lượng, mà một cái lượng nó thuộc về thế văn pháp á, thì mắt thấy tai nghe suy đoán đấy, một cái thuộc về xúc cái văn pháp á, tức là vượt ngoài cái thấy nghe của thế gian rồi, mà chỉ có những bậc thánh mới biết được, thì phải căn cứ vào thánh giáo lượng. Nói tóm lại cho gì biết rồi, giờ mình mới học nè. Chứng thành thì có hai loại, một loại là trong sáng và một loại là dẫn đục. Thật sự trong này dịch là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là cái đạo lý này nó chính xác, hay trong một cái phạm vi nào đó, có thể là phạm vi xuất thế, hay là phạm vi thế gian, hay là phạm vi xuất thế. Còn một cái đạo lý nữa nó gọi là bất thanh tịnh, tức là nó không có chính xác thì nó bị lỗi. Tức là cái hiện lượng của mình cũng bị lỗi, hay là cái tỷ lượng của mình cũng bị lỗi. Đương nhiên thanh giáo lượng thì mình không biết rồi, thanh giáo lượng là bắt buộc phải tin, thì mình vượt ngoài cái hiện lượng và tỷ lượng nó bắt buộc phải tin thôi. Thầy bây giờ nó nói bây giờ nếu mà mình căn cứ vào một cái sự chứng thành một cái đạo lý đó, để mà xác nhận một cái đạo lý nó có thế nào là thanh tịnh, thì phải căn cứ vào cái gì. Thì trong này nó nói là phải dùng cái năm cái tướng, hay cái gọi là năm sắc thái, hay nó nói là do năm chủng tướng hay mà mượt được mở danh là thanh tịnh. Đây trong này nó nói là do năm cái sắc thái mà trong này nó được cho là trong sáng, thì chữ thanh tịnh đây là trong sáng, hay tức là đạo lý này nó rõ ràng minh bạch cũng được. Sự thanh tịnh nó dùng tiếng Tàu nó hay hơn. Và do bảy sắc thái ha, mà dẫn đục đây đó là thực sự nó bất thanh tịnh, bất thanh tịnh tức là nó bị lỗi. Mình cũng nghĩa là cái đạo lý mà nó xác định một cái pháp đó, nó bị lỗi, thì xác lập một cái pháp ở trong này nó là lập thành cái pháp, chứng thành đây nên để là mà thành lập được một cái pháp rồi, có thể nương cái pháp đó mà thuyết cho người ta biết, để người ta nương vào cái tiêu chuẩn đó để mà người ta tu tập và thành tựu, giống như là cái gì mình đã xác nhận là gì đó, thì cái chứng thành đó là nó mới đi đầy đủ. Cái chứng thành thì nó gồm có là lập thành là nói được. Và cuối cùng là người ta lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để người ta tu được, thì nó mới thành đạo lý chứng thành. Nhưng mà trong cái đạo lý chứng thành này của đạo Phật á, là chứng thành không phải là cái đạo lý bình thường, mà chứng linh hành những cái đạo lý này mục đích để làm cho người ta giác ngộ. Mình nhớ toàn bộ giáo pháp của đạo Phật á, Phật thuyết pháp mình á, Phật nói là cái pháp Phật biết rất là nhiều, nhưng mà cái Phật nói ra là ít xịt như cái lá trên cái trong nắm tay của Đức Phật thôi, so với lá trong rừng gì đó. Thì toàn bộ cái đạo lý chứng thành của Phật không phải là những cái đạo lý mà chứng thành trong cái thế gian pháp bình thường, mà mục đích đó là lý mà chứng thành của đạo Phật trong này, trong tất cả những loại kinh điển, giáo điển Phật nói ra đó, mà thi thuyết diễn ra đó, là mục đích để làm cho người ta hiểu được cái đúng cái chân lý để giác ngộ, chứ không có gì hết. Phải hiểu cái công dụng đó, chứ mặc dầu thế gian pháp, cái gì mình nhìn thấy cái pháp đó đúng giống như thế gian pháp, nhưng mà cái pháp đó không đưa cái giác ngộ, thì thực sự đó cái đạo lý đó là cái đạo lý thực sự đạo Phật nó không có xác nhận. Thấy không? Mặc dầu cái hiện lượng nó trúng. Thành ra mà nói là cái mài này nó là cái đạo lý này là mục đích. Cái mục đích chánh mà cái chứng thành đạo lý này, mục đích chánh của mình á, để mình nương vào cái đó đó, để mình có thể làm cho mình giác ngộ được. Rồi bây giờ mình xác nhận nha, cho nó tới giờ năm sắc thái mà trong sáng thanh tịnh đó. Thì thứ nhất nè, hiện thấy trong này á, tụi mình nói tiếng Tàu là hiện kiến sở đắc tướng, tức là trong này ông việc cái hiện kiến là thấy, hiện là hiện thấy. Mà cái hiện sau khi mình nhìn một cái pháp đó, mình cái thấy này đó tức là thấy qua cái ngũ căn, nghe như tai xác nhận một cái pháp đó, nó cũng kể là cái thấy chứ không phải là mắt không nha. Cái kiến là chữ kiến, mà khi mình nói dùng chữ kiến cái này đó thì nó gồm luôn là cái đối tượng của ngũ căn. thành hiện kiến sở đắc tướng, tức là mình do mình dùng cái ngũ căn đó mình xác nhận một cái pháp ngay hiện tại đó, mình thấy một cái pháp hình tướng nó là sao, hay là sao gì đó, hay là mình xác nhận được cái tướng đó, tức là đắc được cái tướng đó, thì nó gọi là hiện kiến sở đắc tướng. Thì hiện kiến sở đắc tướng này đó, từ thức học nó gọi là hiện lượng đó, hiện thấy. Ha, thứ hai ha, là suy luận. Suy luận trong này nó là cái thứ hai đó, là cái suy luận đó là y chỉ hiện kiến sở đắc tướng, là nương vào cái thấy của ngũ căn, nương vào y chỉ là nương vào cái đó mà nó có, thấy không? Tức là cái này nó thực sự nó không phải là cái thấy, hay mà cái này nó căn cứ vào cái đó họ suy luận ra. Trong này thầy Thí Quang dịch là suy luận, một danh từ duy thức học, chỗ này nó gọi là tỷ lượng. Tỷ lượng đó là do mình so sánh với cái pháp hiện, chẳng hạn như bây giờ về cái khổ, mình có cái khổ trí ha, và khổ loại trí, và cái ở cõi sắc mình không có thấy được, mình căn cứ vào cái khổ ở cõi dục, mình mới suy ra là ở trên cõi sắc nó vẫn có tướng vô thường, thì mình suy ra mình suy ra được vậy, như có những cái khổ ha, mình suy ra giống vậy, nó gọi là khổ loại, tức là giống như cái khổ vậy đó. Cái khổ này do suy luận mà có, nó gọi là tỷ lượng. Thì từ chi tiết ra, nhưng mà nói cho quý vị có khái niệm trước đây kia ha. À, suy luận ha. Rồi cái thứ ba, tự loại thí dụ sở dẫn chứng, tự loại sở dụ sở dẫn chứng á ha. Cái này là đem những cái pháp mà đồng giống vậy để mình làm cái so sánh, rồi mình xác nhận cái pháp giống vậy đó ha. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy tại nó xảy ra cái người đang làm ác, rồi hỗn quả báo ác, rồi mình mới đem ra mình nghĩ ra tương lai. À, nếu hiện tại mà mình làm những ác gì tương lai, nếu mà nó không xảy ra như gì thì tương lai, ví dụ như người làm rồi bị liền, hay mình căn cứ cho cái đó mình biết là làm ác, nó sanh ra báo ác, rồi mình cái đó là nó dùng tỷ trí, cái đó là coi dùng thí dụ, cái này là dùng thí dụ để mình so sánh, để hồi giảng tới cái đó là coi cái chi tiết là dùng những cái giống gì đó mà suy luận ra, cái giống gì thí dụ gì đó, thí dụ như mình suy luận ra, chẳng hạn như bây giờ, à, thí dụ như mình nói à, cái dụ như cái anh A, ví dụ như coi, ví dụ như là tâm hồn vững ở đại cạc, thì đâu biết học đại cạc không? Ví dụ A bằng B vậy đó, không? Rồi giờ mình thí dụ rằng cái giờ cái B bằng C, vậy là C bằng A vậy đó. À, cái này đó thì thường thường đó là do luận suy luận mà ra. À, còn cái kia đó là nó do mình so sánh mà ra, còn cái này là do suy luận mà ra. Cái như cái hiện tại thấy người làm ác bị quả khổ, thì mình suy luận rằng là tương lai, cái quá khứ mình đã thấy rồi, những người nào mà làm ác rồi giờ bị khổ này kia đó, thì mình suy ra cái người mà đang làm hiện tại đây đó đang làm ác thì tương lai nó sẽ bị khổ, thí dụ gì đó. Cái đó thì nó gọi là luận cứ ha. Thì đem những cái mà giống như vậy đó, cùng một giống cái loại giống như vậy đó, để thí dụ để sở dẫn cái tướng đó ra, để nó gọi là thí dụ sở dẫn tướng. Cái tướng mà được dẫn ra do dùng những cái giống như vậy để mà suy luận ra, thì cái này nó cũng là một cái đạo lý để chứng thành, để xác nhận một cái đạo lý. Cái thứ bốn là duyên thành thật tướng. Duyên thành thật tướng này Phật dưới này giải thích cho mình, duyên thật tướng là cái đó là đúng chân lý rồi, cái chân lý đó đã toàn hảo rồi, họ dưới này nó sẽ xác nhận cho mình. Và cái năm là thiện thanh tịnh ngôn giáo tướng. Thì thanh tịnh ngôn giáo tướng thì cái này là đương nhiên là mình phải tin rồi, nó thuộc về thánh giáo luận rồi. Nó thiện thanh tịnh ngôn giáo tướng tức là do những người giác ngộ, hay là Phật cái bậc trí giả, phải là phải những cái bậc gọi là giác ngộ rồi nha. Trong này nó nói là cái thiện mà thanh tịnh ngôn giáo tướng á, chỉ có Phật mới là thanh tịnh thật sự, thấy không? Thành ra chỉ có Đức Phật á mới kể là cái lời Đức Phật xác nhận á, mới gọi là thánh giáo, mới kể gọi là thiện thanh tịnh thật, đúng là thanh tịnh thật. Còn những người nào mà chưa xác nhận rốt ráo như Phật á, thì nó vẫn có những cái sai lầm. Bây giờ nó giải thích nè, thiện kiến sở đắc tướng là hay, tức là hiện thấy các hành vô thường. Thực sự cái thấy này chứng thành đạo lý này là thấy cái chân lý đề tu, chứ không phải là thấy theo cái thế gian pháp, thấy là thực nghiệm. Thành ra cái này hiện thấy là thí dụ như thấy là các hành ở đây đó, nó tương lại một cái hành mình học rồi, tức là các pháp cho nhân duyên hòa hợp mà thành, này gọi là các hành. Thành là các hành trong này nó tượng trưng cho các pháp hữu lậu, pháp hữu duy. Thì thường cái thấy các pháp mà hữu duy nó thường là nó có thời gian, nó sanh rồi nó trụ rồi nó hoại nó diệt. Cái chuyện đó là mình nhắm mắt mình cũng nhìn cũng thấy nữa. Thành ra mình thấy rằng là trong này mình đã xác nhận rồi cái chân lý, xác nhận nha, do cái này là thế gian quan sát mà thấy. Chứ giờ mà thấy cái lá cây nó có đó, rồi từ từ nó héo rồi nó rụng, cái trái cây cũng vậy, có những cái thực sự là mình thấy nó thường rất là lâu, tại vì mình chưa xảy ra cái giai đoạn nó bị diệt thôi. Như mình thấy cục vàng sao thấy còn hoài, ví dụ như đó. Hay thực sự ra có thể là mấy triệu năm gì đó, những cái phân tử, những cái electron của nó từ từ nó tán, nó biến thành cái khác mình chưa thấy. Thành ra thực sự rằng cái căn cứ, cái đầu tiên là mình phải căn cứ vào những gì mình thấy nó tiêu diệt. Rồi chẳng hạn như cục vàng mình cũng thấy là do nhân duyên hòa hợp mà thành, do những electron, do những cái neutron, do những cái kia kết hợp thành giống như những cái chất khác, thì mình mới suy luận ra là cái còn vàng đó. Tại vì bây giờ mình thấy nó chưa có vô thường, nhưng mình có thể mình tỉ dụ mình so sánh là tất cả các pháp và hợp chất mà kết thành thì nó đều có vô thường hết. Do đó mình suy luận ra vàng cũng do những hợp chất, những electron và neutron nó kết hợp mà thành, thì đương nhiên khi nào những cái này nó hết lực rồi nó sẽ tan rã ra thì vàng nó sẽ biến thành cái khác. Thì mình cũng thể là xác nhận được cái vàng bằng vô thường, nhưng mà mình nhận dùng cái thứ hai, tức là cái y chỉ hiện tướng. Trong này nói là cái này chưa nói tới cái y chỉ hiện kiến sở đắc, mà cái này nó là hiện kiến sở đắc thôi. Chẳng hạn như là những cái gì mình thấy bình thường, chẳng hạn như mình thấy trái cây, hay là mình thấy cái cọng cỏ, là mình thấy cái bàn, những cái gì mà thấy nó tan rã trước mặt mình á, thì mình mới xác nhận là tất cả các hành là vô thường. Thành ra trong cái hành vô thường này là cái hành vô thường này đầu tiên là do hiện kiến thấy, tức là do cái hiện lượng mà thấy. Thường thường á, mà như bây giờ vô duy pháp á, thì nó không có nhân duyên hòa hợp mà thành. Thành thường thường vô duy pháp như niết bàn mình không có thấy được. Niết bàn sao mình thấy được? Tại nó là thuộc về vô duy pháp rồi, nó đâu có nhân duyên mà thành đâu. Mà niết bàn không thấy được đó, mà muốn hiểu đó thì bắt là nương vào cái thánh giáo lượng mới hiểu nổi. Còn hoặc là không là nếu mà dùng ngôn từ giải thích đó thì phải nương vào luận cứ. Hay anh Dương nương vào cái gọi là tự loại thí dụ sở dẫn tướng đó. Chẳng hạn như mình thấy là người nào không có tham, không có sân, có si nữa, mà thấy người đó an lạc, thí dụ gì đó. Thì mới dẫn dụ là niết bàn là cái chỗ không có tham sân si, không có phiền não. Nên mình nói là niết bàn nó là an lạc, thí dụ gì đó. Đưa vào tự loại. Rồi cái hạn tới đây là cái thấy, cái này cũng gọi là hiện lượng, này sẽ đắc tướng nè. Nó cũng là loại đạo lý chứng thành mà do cái mắt thấy tai nghe mà xác nhận. Là các hành là khổ não. Các hành đây nó gọi là những hữu di pháp hay là những họ là hữu lậu pháp. Là những hữu lậu pháp nó có cái thế lực của nó, cái pháp hữu lậu là nó có thế lực của nó, thành ra cái lực của nó hết đó thì nó bắt đầu nó lại chuyển hóa thành một cái pháp khác, thành ra nó nói cũng như là có sanh có tử gì đó, thấy không, nó gọi là còn rơi sót á. Còn cái kia nó tại này giờ nó không còn một cái pháp nào nữa, thành ra nó không có một thế lực nào hết trơn, thành ra nó vô di pháp thì nó đương nhiên là nó không có dính mắc trong cái pháp thế gian nữa. Mà thường thường cái pháp nào nó có nó mất á thì thường thường sanh ra có khổ não. Thành ra mình thấy các hành á, trong này chẳng hạn như mình thấy các hành khổ não á là mình căn cứ thực sự cái khổ não này đó, Phật xác định cái khổ não á, bằng đầu tiên mình muốn xác định khổ não á là mình xác định cái đặc tánh của loài người. Chẳng hạn như cái đặc tánh của người là bám chấp một cái pháp, dù có cái pháp nào, thì mình có đứa con mình muốn đứa con mình hoặc là nó nghe lời mình hoài, ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ chẳng hạn như có thời gian nào đứa con nó không nghe lời nữa, tự nhiên là mình khổ tại vì cái mình á. Nhưng mà thành ra thực sự Phật xác nhận cái khổ trong cái thế gian pháp á, đầu tiên á là thường thường Phật không nói cái chân lý thường nhiều, mà Phật nói cái khổ trước. Cái khổ Phật xác nhận cái khổ mà phải theo khi mình chấp nhận cái khổ của đạo Phật là cái khổ đó nó cái lành trúng rồi đó, thì cái đạo lý phía sau nó nương cái khổ nó thành lập. Thành ra khi mà Phật xác nhận cái khổ đó thì Phật nói là cái khổ nó có ba cái khổ. Khổ hành khổ là hoại khổ, là cái tướng đó là cái tướng chung cho lục đạo, thấy không. Còn ở chướng của loài người đó thì chưa ra tám khổ, thấy không, sanh lão bệnh khổ. Thì khi mà Phật dùng cái đó nói là nó đầu tiên đó là Phật xác định cái đó là cái khổ chung theo cái tâm lý chung của thế gian. Thì sau khi mà thế gian đồng ý cái chân lý đó rồi thì Phật mới nói thêm, thì cái này Phật mới nói là các pháp hữu di đó, vì nó tính cách là vô thường nên tự nhiên nó sanh ra khổ thôi, cũng như là có rồi mất, thành ra khổ. Thành ra tại vì ví dụ nói các hành khổ não, nếu mà gì không xác nhận cái khổ trước á thì người ta không hiểu, thành ra phải xác nhận. Khi mà giả sử đây mình đã xác nhận rồi thì các pháp á, các hành á, nó thuộc về các hữu di pháp, thì các vị hữu di pháp á hay là hữu lộ pháp á là nó có cái lực của nó sẽ sanh trụ hoại diệt. Khởi nó tất cả pháp hữu di thì sanh ra bốn tướng là sanh trụ hoại diệt, hay là mình nói chung á, thường thường người ta bỏ ra cái tướng hoại đi, tại vì tướng hoại tướng diệt giống nhau, thành ra thường thường người ta dùng nói là sanh trụ diệt cũng được, nói ba tướng cũng được. Thành ra đa số người ta nói là ba tướng hữu di hay là bốn tướng hữu di. Thì mình phải hiểu là khi nói là ba tướng hữu di đó là nghĩa là ba tướng sanh trụ diệt của tướng hữu di, hay là bốn tướng hữu di là sanh trụ hoại diệt.